Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Peter Bimon Quân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Nhịp Sống Nông Thôn mới được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2025. Bản tin sẽ có nội dung về tình hình hoạt động của hộ nông dân tại các địa phương trên cả nước. Tại tỉnh Lào Cai, hộ nông dân thành phố Lào Cai vừa tổ chức hỗ trợ cây giống hồng sim cho hội viên nông dân tại xã Thống Nhất. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 1.300 cây hồng sim loại cao trên 1 mét với trị giá gần 100 triệu đồng cho hội viên nông dân thôn Tiến Thắng, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai. Những cây giống được trao tận tay cho mỗi hội viên nông dân sẽ giúp người nông dân chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng bền vững an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lào Cai cho biết, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Lào Cai đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi dần tập quán canh tác truyền thống sang áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện quy trình sản xuất an toàn, cam kết không kinh doanh, không sử dụng chất cấm trong trồng trọt và chăn nuôi. Từ đó, nhiều hội viên nông dân đã phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành các vùng sản xuất tập trung, cánh đồng một giống, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả đang từng bước được nhân rộng trên địa bàn thành phố, như mô hình nuôi cá thương phẩm tại Cốc Sang, Tả Phời, Vạn Hòa, trồng ổi lê Đài Loan tại xã Thống Nhất, ứng dụng cơ giới hóa vào trồng lúa đang thí điểm tại xã Hợp Thành, và tới đây là xã Thống Nhất sẽ chuyển từ tập quán cấy tay sang cấy máy nhằm giảm chi phí sản xuất và áp lực lao động thời vụ. Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, trong tuần qua, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức phát động hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dục nát cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2025. Phát biểu tại chương trình phát động, đồng chí Đào Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình xóa nhà tạm, nhà dục nát, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân các cấp trong năm 2025, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí đề nghị cán bộ hội viên nông dân các cấp trong tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, ngày công lao động, nguyên vật liệu cho các hộ gia đình hội viên nông dân và nhân dân khó khăn về nhà ở với tinh thần người có của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Đồng thời chia sẻ, lan tỏa phong trào để kêu gọi thêm nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay ủng hộ đóng góp vào quỹ mái ấm nông dân để xây dựng được nhiều căn nhà mới. Qua đó đã nhanh tiến độ về thực hiện hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình hội viên nông dân và nhân dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2025. Tại chương trình phát động, Hội Nông dân tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ hộ hội viên nông dân Đặng Văn Thắng tại tổ dân phố Cầu Trôi, thị trấn Yên Sơn xây dựng nhà ở. Đồng thời, sau chương trình phát động, Hội Nông dân tỉnh đã đến tặng quà gia đình cho hội viên Đặng Văn Thắng, cán bộ hội viên nông dân đã tham gia hỗ trợ gia đình, sang nền, đào móng khởi công xây dựng nhà mới. Cũng nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Yên Sơn đã phát động ủng hộ quỹ mái ấm nông dân, được tổng số tiền trên 85 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm thiết thực của tổ chức hội, động viên khích lệ, tạo động lực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tại tỉnh Khánh Hòa, trong tuần qua, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban và ký kết thi đua các huyện, thị, thành hội năm 2025. Tại hội nghị, các huyện, thị, thành hội đã báo cáo các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân tháng 2 và các hoạt động mừng đảng mừng xuân Ất Tỵ 2025. Ngay sau đó, tỉnh hội đã thông qua các chỉ tiêu và hướng dẫn chấm điểm thi đua công tác hội và phong trào nông dân của các huyện, thị, thành hội năm 2025. Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp hội trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện tốt các hoạt động chăm lo Tết vì người nghèo, giúp cho hội viên nông dân vui xuân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, tạo khí thế sôi nổi để ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi và vượt các chỉ tiêu công tác hội và phong trào nông dân ngay từ những ngày đầu năm 2025. Đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tổ chức phiên chợ sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất 2025, ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Felix về việc hỗ trợ hội viên nông dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp lên sàn thương mại điện tử nông sản B2B, kết nối giao thương, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, tổ chức phát động và tuyên truyền vận động nông dân tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 11 2024-2025, phiên chợ nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Khánh Hòa có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Chuyển sang một thông tin khác. Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, mới đây tại ấp Hưng Mỹ Tây, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, Hội Nông dân xã Long Hưng A đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, Công ty trách nhiệm hữu hạn Corteva AgriScience và cửa hàng vật tư nông nghiệp Nông Phú tổ chức hội thảo tuyên truyền cách trồng và chăm sóc dưa hấu. Đến dự có các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Corteva AgriScience, đại diện cửa hàng vật tư nông nghiệp Nông Phú và 38 hội viên nông dân trong tổ liên kết trồng dưa hấu. Tại buổi hội thảo, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Corteva AgriScience Việt Nam đã triển khai đến hội viên nông dân tham dự quy trình kỹ thuật chăm sóc dưa hấu, cách chăm sóc, phun thuốc, bón phân cho từng giai đoạn, xử lý sâu bệnh trên dưa hấu, quản lý nguồn nước để đạt năng suất cao nhất, đồng thời giảm thiểu chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Qua buổi hội thảo tuyên truyền đã giúp hội viên nông dân lựa chọn phân thuốc phù hợp, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị dưa hấu, tạo thương hiệu cho địa phương, tăng thu nhập cho nông hộ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Qua đó có thể khẳng định trồng dưa hấu cũng góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã. Trong khi đó, tại tỉnh Bến Tre, Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức chương trình trao bồn chứa nước cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Điền, huyện Rồng Trôm. Tại chương trình, Hội Nông dân tỉnh và nhà tài trợ đã tổ chức trao bồn nước loại 500 lít cho 50 hộ nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Điền, huyện Rồng Trôm, tổng trị giá 70 triệu đồng do Hội Nông dân tỉnh vận động công ty Jacobi Carbon Việt Nam tài trợ. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Dương Thuấn cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần chia sẻ những khó khăn của bà con nông dân, giúp bà con nông dân có phương tiện trữ nước ngọt, phòng chống thiếu nước sinh hoạt trong mùa hạn mặn, qua đó góp phần giúp bà con nông dân cải thiện điều kiện sống, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh mong bà con nông dân tiếp tục tích cực tham gia phòng chống hạn mặn, phát triển sản xuất để nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty Jacobi Carbon là đơn vị đã nhiều năm đồng hành cùng Hội Nông dân tỉnh Bến Tre trong các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cho hội viên, nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân tỉnh Cà Mau cho biết, vừa qua Hội Nông dân xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi vừa tổ chức hội nghị thành lập tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi sò huyết thương phẩm tại chi hội nông dân ấp Tân Thành A. Theo đó, tổ hội có 12 thành viên, hoạt động theo nguyên tắc 5 tự 5 cùng, thực hiện sinh hoạt ít nhất một lần một tháng hoặc linh hoạt chọn thời điểm phù hợp tùy theo tình hình thực tế. Nội dung hoạt động của tổ hội nông dân nghề nghiệp là tuyên truyền phổ biến, cung cấp phản ánh những thông tin, chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước, chính sách phát triển kinh tế xã hội, định hướng ngành nghề của địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của tổ hội nông dân nghề nghiệp mà các thành viên quan tâm, phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất theo chuỗi giá trị, thảo luận và xây dựng kế hoạch về cách thức tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm, giúp hội viên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, làm giàu bền vững, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất kinh doanh và cuộc sống sinh hoạt của hội viên, tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, thị trường. Việc thành lập tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi sò huyết thương phẩm tại ấp Tân Thành A góp phần đổi mới và thúc đẩy xây dựng mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, thực hiện nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Sau đây là thông tin dự báo về xu thế thời tiết trên đất liền từ nay đến ngày 4 tháng 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ từ đêm ngày 24 đến ngày 26 tháng 2 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ khoảng ngày 27 đến ngày 28 tháng 2, trưa chiều trời nắng, đêm 24 đến 25 tháng 2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, sau trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ khoảng ngày 27 tháng 2, đêm và sáng sớm trời rét. Bắc Trung Bộ đêm 24 tháng 2 có mưa vài nơi, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 2 có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 2 trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm, sau đêm trời rét. Trung và Nam Trung Bộ từ đêm ngày 24 đến ngày 25 tháng 2 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Ngày 26 tháng 2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 27 tháng 2 chiều tối về đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác chiều tối về đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.